Di Đà Phật kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài gọi là nghe được lãnh hội. Ngài nói rằng người ở trong niệm Phật đường, mới đầu ở trong niệm Phật đường, cũng như là những cái ngày mới xuất gia hay là mình mới tu tịnh tông, mình mới phát tâm niệm Phật, những cái ngày mình vào niệm Phật đường, thì những cái ngày đầu tiên đó, những cái thời gian mới đó, thì các ngài thường nói là 3 năm. 3 năm đầu thường là mới là sơ tâm. Sơ tâm niệm Phật thì tâm tánh rất là thô. Đó là lời của Tổ sư. Sơ tâm tu hành, tâm tánh rất là thô. 100 thứ sai biệt, đụng cái gì cũng không có thuần hết, cái gì cũng không có biết rõ ràng, giống như là mình rất là mới. Cho nên đó, khi mà mình gặp người, mình gặp việc, thí dụ mình sinh hoạt ở trong chùa, mình gặp bao nhiêu cái việc ở trong Phật sự, lo lắng cho Tam Bảo, nó có nhiều việc lắm, nó muôn ngàn việc ở trong đó. Mình gặp việc, mình gặp người, thì khi mình nghe thì nó không có nhập vào lỗ tai nổi, có nghĩa là nó không có quen. Mình thấy cũng vậy, mình không có quan tâm được, mình không có để cái tâm vô đó được. Có nghĩa là công việc nó trước mắt, nhưng mà vì cái thô tâm của mình, nó làm cho mình chướng ngại hết tất cả, thấy và nghe không có thông suốt. Thì cái trạng thái đó là sơ tâm, là tâm thô phù. Gặp việc, gặp người, thấy và nghe đều nó gặp, nó chướng ngại rất nhiều. Những cái động tác, những cái oai nghi của mình thường là gặp những cái trở ngại không có đúng như pháp. Thí dụ như tướng đi không có trang nghiêm, nghiêng bên đây nghiêng bên kia, hoặc là ho, hoặc là khạc, hoặc là mạnh tay mạnh chân, rồi nói năng nó thô tháo. Nó là những cái mà thô tâm, thì mình không có thể mà trầm tĩnh thanh tịnh, oai nghi nghiêm túc, mình không có làm được. Và cái tánh thô của mình nó chướng ngại mình, thì Tổ sư nói mình phải ở trong niệm Phật đường, từ từ mình huân tập cái tánh thanh tịnh. Mình cần ở trong niệm Phật đường, ở trong chùa một thời gian, theo chúng tu hành một thời gian, thì tánh của mình từ từ nó bình hòa, cái thân của mình từ từ nó mới ung dung tự tại được, nó hiện ra cái tướng ung dung tự tại. Và cái tâm của mình từ từ nó sẽ an lạc, nó sẽ hòa hết tất cả. Cái công việc từ từ nó mới nhập vào tâm, thấy và nghe nó mới vào cái tâm được. Còn những cái năm đầu tiên rất là khó khăn. Sự thật là đúng là như vậy đó. Người nào mà mới tu thì biết, nó rất là chính xác. Tổ sư nói không bao giờ sai. Cái người mà mới đó tâm rất là thô, cho nên cái sự sáng suốt của tâm nó bị che hết tất cả. Có nghĩa là tâm của chúng ta vốn là sáng suốt, nhưng mà tại vì cái tánh thô của mình nó che mít hết trí tuệ của mình, nó làm cho giống như một không gian rất là u tối, không có nắm bắt chỗ nào được. Đường đi ở đằng trước nó đen như là đêm 30 vậy, không có biết chỗ nào mà lần hết. Nó cái tánh sáng ở trong tâm nó bị bít hết tất cả, thấy cái gì cũng khó mà hiểu được. Ví dụ người ta hướng dẫn mình tu, hay là người ta chỉ mình không có nhớ, mình không có thâm nhập được. Cái tâm mình nó bị cái tánh thô nó che lấp. Và cái lời pháp cũng vậy, các thầy, các hòa thượng, các sư bà, ni sư thuyết pháp, mình nghe nó không có nhập được, nghe nó không có vào tâm. Nghe thì như vậy đó, mà nó nhập không có nổi, đó là thô tâm nó chướng. Những việc mà nghe từ trước đó thì nó đầy hết trong tâm. Đã nghe không có được cái mới rồi, mà những cái cũ thì nó không có tẩy được, nó còn yên nguyên hết. Phiền não bao nhiêu nghiệp chướng nó chất đầy ở trong đó, đầy quá, không có thể nào thêm được một chút gì vô nữa hết. Lời của Tổ sư đó. Những cái việc ngày xưa đó, những cái quá khứ của mình đó, bao nhiêu năm khi mình ở ngoài đời đó, nó chất đầy ở trong hết, nó đầy quá, không có thể mà thêm cái gì vô, dạy cái gì cũng không được, nói cái gì cũng không hiểu, nhất cử nhất động đều là rất khó khăn. Mình cũng cảm thấy mình gặp nhiều trở ngại. Hoặc là người mới ở trong niệm Phật đường, người mới, những người sơ tâm, thì tất cả mọi công việc rất là vội vàng, mình làm cái gì cũng hấp tấp vội vàng, mà nhớ cái này thì quên cái kia, chẳng có nhớ nổi. Dù cho các thầy, các hòa thượng thuyết pháp mình có nhớ đi nữa cũng không có hiểu là cái gì, ráng học thuộc lòng nhưng mà không biết nó là sao, giống như vậy đó. Nhưng mà các vị nên biết, nếu mà ở trong niệm Phật đường lâu rồi, nếu mình trụ ở trong cái chùa đó mình tu lâu rồi, thì cái cuộc sống của mình đối với công việc đó, đó nghe qua liền có thể hiểu được. Là ở trong một thời gian cho cái thô tâm nó giảm xuống rồi đó, thì khi mà nghe các hòa thượng thuyết pháp, những cái vị lớn người ta nói qua liền hiểu. Huân tu từ từ, ở trong cái đó, trong cái tòng lâm lâu ngày rèn luyện từ từ, thì những cái chướng thô đó trong tâm nó tự trừ, nó sẽ hết. Khi nó hết rồi, nghe qua liền lãnh hội, không phải hiểu nữa mà lãnh hội rồi. Có nghĩa là nghe pháp cũng vậy, những ngày đầu tiên nghe không có nhập tai được đâu, không có nhập tâm, nghe rất là khó khăn, ráng nhớ mà cũng không hiểu nó là cái gì. Mà tới lâu ngày rồi, nghe một câu là biết tới 1000. Lời của tổ là như vậy. Lúc đó ông quen rồi, ông lãnh hội rất nhanh chóng, và thân tâm rất thanh tịnh, vì cái chướng thô từ cái thuở ban đầu đã hết rồi, thì nhập đạo rất dễ dàng. Đó là cần một thời gian 2-3 năm để mà huân tập nó. Cho nên bây giờ những người lớn tuổi phải tu cho gấp, chứ đâu có thể, phải không? Các vị lớn nghe chân hiếu đi, niệm Phật cho nhiều, giống như mình nhập ở trong một cái đạo tràng của chư tổ vậy đó, ngày đêm đều nghe cái tiếng niệm Phật lanh lảnh, nghe cái tiếng niệm Phật rất là thánh thoát, rất là du dương, rất là thanh tịnh, để mà lòng mình hướng về với Tây Phương. Cái tiếng niệm Phật đó nếu mà nó nhập được nó thì nó thanh tịnh lắm. Những cái ngày sơ tâm cũng khó nhập cái câu niệm Phật. Cái bài này hay lắm. Niệm Phật cũng vậy, những người mới đó, cái tâm đó, cái câu niệm Phật nó nhập rất là khó khăn. Nhưng mà từ từ cái thô tâm nó giảm rồi, cái thô tâm nó chướng cái ánh sáng, khi mà thô tâm giảm rồi thì cái việc niệm của mình nó sẽ xâm nhập, cái âm thanh nó nhập tâm dễ lắm. Mà từ đó đó cái tâm nó thanh tịnh, nó có thể nhập vào một cái biển đại nguyện của Phật. Thì bây giờ mình tu đi, tu rồi nó sẽ nhập rất là an lạc và giải thoát không có xa. Sự thật là không có phải khó đâu, nếu mà cố gắng chân hiếu nhất định thì giảng sanh, nếu mà cố gắng thế nào cũng giảng sanh, không muốn ở đây nữa. Người sơ tâm thì ở bên ngoài rất là lăng xăng, cái cảnh giới bên ngoài nó lăng xăng lấy với mình. Sự thật ra cảnh giới đâu có lăng xăng đâu, tại tâm của mình thấy nó rộn ràng thôi, thì nó tự nhiên nó náo nhiệt thôi. Nếu tâm mình bình lặng thì cảnh giới nó an lạc lắm, nó vốn đâu có lăng xăng. Cảnh giới không có lỗi gì đâu, tại lòng của mình còn lăng xăng cho nên thấy cảnh nó náo động. Nếu tâm mình an tịnh á thì mình sẽ thấy cảnh nó khác, nó đẹp lắm, nó thanh tịnh lắm. Cái tai của mình và cái âm thanh của thế giới này nó bị ngăn cách. Những cái lời thuyết pháp của các vị lớn mình chưa có nghe qua, cho nên rất là khó tương ưng, mình chưa có quen thuộc với nó, đối với đạo còn xa cách, cho nên cái tâm thô đó nó chướng ngại. Nếu như mà ở trong niệm Phật đường lâu, tu một thời gian rồi để ý, nghe để ý, nghe lâu thì thành quen. Thuyết pháp cũng vậy, nghe thuyết lâu ngày thì nó thành quen thuộc. Khi mà nó quen rồi, cái âm thanh nó vừa chạm vào lỗ tai thì cái âm nó tự thanh mà. Nó như vậy đó. Cái tiếng pháp nó tự nó vang thanh. Và cái khi mà tiếng pháp nó vang cái trong lòng rồi đó, nó thanh rồi đó, thì cái nghĩa của cái pháp nó tự hiển, nó tự rõ ràng, nghe một cái liền hiểu. Ở trong niệm Phật đường nghe giảng, nghe như vậy, ở trong niệm Phật đường ngày ngày đều niệm Phật và nghe giảng, nghe khai thị, thì cái pháp thế gian và xuất thế gian, nếu như mà mình nghe như những cái năm mà ban đầu mà thô tâm thì cũng như không có nghe gì hết. Còn nghe đó mà ở trong niệm Phật đường lâu rồi, nghe mà cái âm nó tự thanh, cái nghĩa nó tự rõ đó, thì lãnh hội rất là sâu xa, tăng cường cái tính tâm rất là mãnh liệt. Về sau là giảng sanh Tây Phương, là do nghe ở trong đó lâu rồi, Khi mà nghe pháp và cái âm thanh niệm Phật nó nhập được tâm rồi đó, thì nó cái tính tâm nó sẽ rất là thâm sâu, nó rất là mãnh liệt. Như vậy đó, cái như vậy mới gọi là chân thật nghe. Nghe mà lãnh hội là như vậy. Còn những cái năm ban đầu nghe như vậy đó, nhưng mà không biết nói cái gì, nó không có nhập được tâm mình. Cho nên cần huân tu một thời gian cho cái chướng thô nó giảm, thì liền có thể nhập đạo. Cho nên những người sơ tâm học cái bài này phải biết, nếu mà mình nó vượt qua được cái chỗ này thì mừng cho mình, còn vượt không được thì phải kiên nhẫn ở trong niệm Phật đường một thời gian, thì sẽ vượt qua được hết chướng ngại. Không phải thối tâm được, mới mà tu thấy không có tiến bộ là muốn thối tâm, không có thối được. Nó phải từ từ, giống như mình nấu cơm phải đợi một chút nó mới chín, cứ dở nắp hoài thì nó không có chín được. Nó phải có thời gian của nó. Lúc đó một mình nghe một câu mình có thể biết tới 1000. Lại nói cái nghĩa cạn thì dễ biết, cái lý sâu thì khó hội. Người ở trong niệm Phật đường 5-30 năm xa lìa tất cả trần cấu. Khi cái nghe lãnh hội, nhưng mà lãnh hội nó có sâu có cạn, thì đó cái lý cạn thì có thể hiểu, mà cái lý sâu thì khó. Vì vậy đó, ở trong cái niệm Phật đường 50 năm 30 năm, trần cấu sẽ xa lìa, tất cả phiền não tiêu tan hết, tất cả những cái nghiệp chướng của mình đều sạch hết. Như vậy đó thì có thể hiểu được tất cả 84.000 pháp môn luôn, chứ không phải là tịnh tông nữa. Ngài nói vậy, cái gì ông cũng hiểu được hết, tại vì trần cấu ông lìa hết rồi. Cho nên một nghe là biết tới 1000. Cho nên lời kinh tiếng Phật nhập vào tai liền, cái âm tự thanh, cái nghĩa tự rõ, có thể biết rất sâu xa. Nhưng mà nói biết như vậy, chúng ta vẫn niệm A Di Đà Phật không có bỏ. Tới ngày giảng sanh thì về đó Phật sẽ dạy cho mình, mình sẽ tiến xa nhập vào Bồ Tát đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.